Dòng chảy sự kiện.
Dòng chảy sự kiện.
Thưa quý vị, thưa các bạn, ông Tim Cook, giám đốc điều hành tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới Apple, vừa có chuyến thăm Việt Nam trong 2 ngày và có cuộc làm việc quan trọng với người đứng đầu chính phủ Việt Nam, cũng như gặp gỡ một số nhà phát triển phần mềm, nhà sáng tạo nội dung và nghệ sĩ nổi tiếng của nước ta. Sự kiện đã mang lại nhiều cơ hội và hy vọng hợp tác, tạo bước phát triển đột phá trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nước nhà.
Để có thêm góc nhìn về sự kiện thu hút sự quan tâm của dư luận cả trong nước và quốc tế này, ngay sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với nhà báo Vũ Tuấn Hưng, công tác tại báo điện tử VN Express, có gần 20 năm theo dõi mảng khoa học công nghệ. Anh cũng là một trong số ít phóng viên Việt Nam được Apple mời tác nghiệp phản ánh về các hoạt động của CEO Tim Cook trong chuyến thăm 2 ngày vừa qua. Và vị khách mời thứ hai là đạo diễn Phương Vũ, người đồng sáng lập và là giám đốc sáng tạo công ty Anti-Anti-Arts, một trong những đại diễn trẻ tiêu biểu nhất của ngành sáng tạo Việt Nam hiện nay. Phương Vũ và các cộng sự vừa có vinh dự đón CEO Tim Cook trực tiếp đến thăm nơi làm việc ở Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi cho hai vị khách mời qua số điện thoại 0243-934-1040. Xin nhắc lại số điện thoại 0243-934-1040. Và bây giờ xin mời biên tập viên Hải Quân bắt đầu cuộc trao đổi.
Trước tiên xin cảm ơn nhà báo Tuấn Hưng và đạo diễn Phương Vũ đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ. Câu hỏi đầu tiên thì xin được dành cho đạo diễn Phương Vũ ạ. Anh từng bày tỏ là có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ là sẽ được gặp CEO Tim Cook, chứ đừng nói là đến việc là người đứng đầu tập đoàn khổng lồ này sẽ đích thân đến tận nơi anh làm việc để mà trò chuyện và thậm chí là còn quay video cũng như là chụp ảnh check-in để giới thiệu anh cùng với các cộng sự trong Anti-Anti-Arts tới hàng triệu người thông qua các cái nền tảng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông. Không biết là anh đã nhận được thông báo về chuyến ghé thăm bất ngờ này như thế nào và có cảm xúc cũng như là ấn tượng ra sao sau cái cuộc gặp gỡ ngỡ như là mơ ấy ạ?
Chào mọi người, mình là Phương và thực sự là kiểu cái chuyện mà bác Tim đến Anti-Anti-Arts thì nó là một cái chuyện mà bọn mình không được thông báo trước. Tức là trước đấy thì khoảng 2 tháng thì mình có được nhận một cái thông tin là Apple sẽ có một vị lãnh đạo cấp cao đến và xem bọn mình làm việc và có sẽ có một như kiểu một cái buổi đến thăm nhà và nói chuyện rất là ấm cúng luôn, không có bất cứ cái gì nhiều về mặt kỹ thuật cả. Thì bọn mình có một số cái buổi rehearsal và chuẩn bị cho những cái buổi đấy, ví dụ như kiểu là trong buổi đấy thì mình sẽ nói về những cái sản phẩm của mình thế nào, đưa ra những cái sản phẩm nào nó có mang văn hóa Việt Nam thế nào, mang văn hóa và cái tôi cá nhân của riêng của mình ra sao. Hay là trong cái buổi hôm đấy thì mình sẽ giới thiệu cái khu của mình thế nào. Cái khu của mình thế nào và mình sẽ thực sự là mình sẽ làm kiểu những cái gì ở trong cái hôm đấy sẽ xác ra một cái flow ấy, nhưng mà mình chưa không biết đấy là Tim Cook, bác Tim Cook. Bởi vì là thực sự là kiểu một cái người mà có một cái vision. Ok, mình nói lại được không?
Phương cứ tiếp tục.
Ôi, anh em tĩnh tĩnh đi á. Đừng...
Có thể là Phương vẫn còn chưa hết cái cảm giác hồi hộp khi mà nhớ lại cái chuyến ghé thăm đầy bất ngờ của CEO Tim Cook đúng không ạ?
Ôi, từ em nói tiếp đúng không? Nó vẫn đang tiếp tục. Online. Ok, ok. Em không hoàn toàn không biết đấy là bác Tim, bởi vì là kiểu không thể nghĩ ra là một cái người mà ảnh hưởng đến tầm nhìn của thế giới nhiều thế thì người ta có thể đến trực tiếp nhà mình, chỗ mình ở, chỗ mình làm việc ấy. Thì đó là một cái việc mà em không nghĩ tới. Thì cái cảm xúc đấy nó rất là mạnh, bởi vì em cũng khá là tự hào, bởi vì là những cái tác phẩm nghệ thuật nhỏ mà em làm được thì có thể kiểu được mang ra và trình bày trước một người mà có tầm nhìn ảnh hưởng đến nhiều như vậy.
Vâng, còn với nhà báo Tuấn Hưng thì sao ạ? Anh có gặp những cái áp lực gì và cũng đã có một cái sự chuẩn bị như thế nào khi là một trong số rất là ít những phóng viên Việt Nam nhận được lời mời từ Apple tham gia đưa tin phản ánh về chuyến thăm 2 ngày của CEO Tim Cook tại Hà Nội?
Xin chào các khán thính giả của VOV. Tôi là Tuấn Hưng. Nói vui một chút thì có lẽ là áp lực đến từ tòa soạn nhiều hơn. Đó là như các sự kiện quan trọng khác thì tôi cũng phải có trách nhiệm là làm sao để đưa tin nhanh nhất, này, tin cậy nhất và chính xác nhất tới độc giả. Đặc biệt là cái lịch trình lần này của CEO Tim Cook sang Việt Nam phải nói là rất là dày và nó diễn ra liên tục trong 2 ngày. Nên là chúng ta cái áp lực dành cho cái người đi làm là rất lớn. Ngoài ra thì có một chút nữa là cái cảm giác hồi hộp của chính bản thân tôi đến từ hai việc. Thứ nhất là tôi là cái người duy nhất và cái người được tham gia nhiều cái hoạt động nhất của bác Tim Cook ở Việt Nam. Và thứ hai nữa thì bản thân mình cũng là một cái người mà rất là ngưỡng mộ về cá nhân CEO Tim Cook nói riêng và cũng như là cái công ty Apple nói chung. Đấy là một công ty công nghệ lớn hàng đầu trên thế giới. Đấy là chính là cái cảm xúc của mình khi mà gặp bác Tim, cho nên là cũng khá là hồi hộp.
Dạ vâng. Và chúng tôi cũng xin được giới thiệu thêm về đạo diễn Phương Vũ cũng như là công ty NTNT Art của anh. Không phải ngẫu nhiên mà CEO Tim Cook đã lựa chọn gặp gỡ anh cũng như là các cái cộng sự trong chuyến thăm Hà Nội mới đây. Từng cộng tác cùng với Apple trong hai dự án quan trọng cho thị trường Việt Nam, Phương Vũ đang là một trong những đạo diễn cũng như là giám đốc sáng tạo số 1 của thế hệ trẻ hiện nay. Phương Vũ và NTNT Art cũng là người làm nên những cái video gây bão mạng như là Hoa Xuân Ca kết hợp cùng VTV hay là đoạn phim giới thiệu an toàn bay của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines, đạo diễn và sản xuất hàng loạt những MV triệu views dẫn đầu xu hướng của các nghệ sĩ như là Denvo, Binz, Bích Phương, The Link hay là MCK. Và chỉ trong gần 3 năm qua thì Phương cùng với NTNTS đã làm hơn 300 video ở đủ các cái quy mô, giới hạn chi phí cũng như là số lượng nhân sự khác nhau. Xin được hỏi Phương Vũ là theo suy nghĩ chủ quan của Phương Vũ đấy, thì điều gì đã khiến cho anh và NTNTS lọt vào mắt xanh của ông trùm công nghệ hàng đầu thế giới để trở thành nhà sáng tạo nội dung duy nhất của Việt Nam được đích thân CEO Tim Cook đến tận nơi làm việc để mà ghé thăm?
Với mình thì mình không nghĩ quá nhiều chuyện đấy. Ngay cái chuyện lúc mà bác Tim Cook đến gặp bọn mình thì mình cũng chưa từng nghĩ là bọn mình kiểu có thể đủ trình độ hay là level để có thể kiểu làm việc với cả một cái scale lớn như vậy. Bởi vì cá nhân bọn mình bắt đầu bằng những cái nhà làm phim trẻ và bắt đầu bằng một cái hội làm phim rất là indie. Thế bọn mình bắt đầu bằng những cái dự án kiểu 15-20 triệu với nhau và đi gần như là kiểu quay rất là mọi thứ nó rất là sinh viên ấy, nó rất là rẻ. Đấy thì đến khi càng ngày kiểu cố gắng kiểu rất là nhiều thời gian để training mình và kiểu làm càng kiểu mỗi hôm mình cải thiện bản thân một chút ấy, thì đến lúc những cái cơ hội đó đến thì mình cảm thấy cũng tự hào. Mình cảm thấy nó là một bước trong sự nghiệp và mình cảm thấy là có thể là những cái đường đi mình đang đúng và mình cần phải cố gắng nhiều hơn. Còn lại những cái cảm giác về chuyện là tại sao thì không cảm thấy nhiều lắm. Chỉ cảm thấy là kiểu mình đang cố gắng đúng hướng.
Và những nỗ lực của Phương Vũ cũng như là các cộng sự rõ ràng đã được tưởng thưởng xứng đáng với một chuyến ghé thăm có thể nói là hơn cả mơ, đúng không ạ? Và cùng với Phương Vũ và NTNTS thì người đứng đầu tập đoàn công nghệ Apple còn có buổi cà phê sáng cùng với hai mẹ con ca sĩ Mỹ Linh, Mỹ Anh, quay video ngắn tại Hồ Hoàn Kiếm cùng với người chuyên đánh giá các cái sản phẩm công nghệ duy thẩm và gặp các cái nhà phát triển ứng dụng nổi tiếng ở Việt Nam như là Colanote, hỗ trợ học ngoại ngữ bằng công cụ dịch hay là ứng dụng học tiếng Anh Elsa Speak và công nghệ phần mềm Bootloader Studio. Thưa nhà báo Tuấn Hưng ạ, rất là nhiều người có thắc mắc là vì sao vị CEO của Apple không có những cái cuộc gặp với các tập đoàn công nghệ lớn của Việt Nam như là Viettel hay là FPT mà lại là các nghệ sĩ và các cái nhà phát triển phần mềm và các nhà sáng tạo nội dung khá là đơn lẻ và độc lập. Và theo anh ấy, thì Apple đã nhìn thấy tiềm năng cũng như là tài năng gì ở những cái cá nhân và đơn vị này để có thể cùng hợp tác và khai thác ạ?
Thực ra thì khi mà chúng ta gặp, mà khi mà nếu mà Apple sang mà gặp các công ty lớn như là kiểu Viettel hay FPT ấy, thì chúng ta sẽ có cái cảm giác rằng đây là một cái chuyến đi mang các cái thỏa thuận hợp tác rồi những cái việc gì đến nơi lớn lao. Nhưng mà từ cái quan điểm và góc nhìn cá nhân của mình thì mình có thể gọi rằng là cái chuyến đi lần này của CEO Tim Cook nó giống như là một chuyến đi truyền cảm hứng. Và mình thấy rằng là ông tạo một cái hình rất là gần gũi và thân thiện và gặp trực tiếp những cái cá nhân xuất sắc trong từng lĩnh vực, ví dụ như là Phương Vũ ở đây hay là các ca sĩ nhà Mỹ Linh này, Su Boy hay là những người sáng tạo nội dung như là Duy Thẩm, rồi chị Vũ bên Elsa Speak hay là bạn Huy ở bên Colanote. Điều đó thì tạo cảm giác là Apple có thể quan tâm tới từng cái cá nhân xuất sắc, tức là những cái chi tiết rất là nhỏ, những cái người họ hiểu cái thị trường Việt Nam như thế nào, họ biết là Phương là một đạo diễn trẻ rất là xuất sắc và nổi bật của cái thế hệ của Phương, thì đấy là thể hiện là Apple rất là hiểu thị trường Việt Nam, mặc dù đây là họ mới quan tâm thị trường Việt Nam gần đây thôi. Ngoài ra thì từ cái góc độ bản thân của Apple ấy, thì họ cũng thể hiện rằng là họ đang tạo cảm hứng cho những cái cá nhân, những cái người sáng tạo nội dung khác, những người viết phần mềm khác, đó là các bạn cứ làm việc chăm chỉ đi, các bạn cứ xuất sắc đi, thì chúng tôi chắc chắn là sẽ phát hiện ra bạn nếu bạn thực sự là người chăm chỉ và xuất sắc trong cái lĩnh vực đấy. Và còn đến từ góc độ về giới trẻ Việt Nam ấy, thì rõ ràng là khi mà mọi người cũng được truyền cảm hứng từ những cái việc này, đúng không? Mọi người thấy rằng là Phương được Apple quan tâm thì rõ ràng là nếu mà mình cố gắng và mình có khả năng, mình quyết tâm được như Phương thì một ngày nào đấy có thể mình cũng sẽ được Apple quan tâm như vậy. Thì đấy là cái mà cái chuyến đi mình thấy là cái việc của Tim Cook, của CEO Tim Cook là thực sự là truyền cảm hứng rất là nhiều cho cái cộng đồng sáng tạo nội dung ở Việt Nam.
Dạ vâng, và cụ thể là nhắc đến cái công việc hợp tác với Apple đấy, thì đạo diễn Phương Vũ và MTNTH đã từng thực hiện hai sản phẩm, hai dự án phối hợp cùng với đại gia công nghệ này. Được biết là bắt đầu đi lên từ một cái căn phòng nhỏ chỉ chừng 8m2 và thậm chí là còn bị dột nữa. Vậy không biết là làm thế nào để cho anh Phương Vũ cùng với các cộng sự có được cái bắt tay với cái tập đoàn hàng đầu thế giới như vậy, và có cái bài học hay là kinh nghiệm quý báu nhất mà anh có được sau đó là gì ạ?
Em cũng không biết tại sao là bọn em đi đến bước đấy, bởi vì là thực sự là mình thấy là cái từ lúc mà mới bắt đầu làm ấy, thì cái việc đầu tiên, cái việc mà bọn mình suy nghĩ khi tất cả các sản phẩm xảy ra, đó là việc là mình phải đạt được gần tới bước được đến cái trình độ mà thế giới đang làm. Thì bọn mình luôn luôn cố gắng kiểu học hỏi rất là nhiều, và trong mỗi cái sản phẩm, kể cả nó ít tiền hay nhiều tiền, thì bọn mình cũng cố gắng đưa ra những cái chất lượng tốt nhất, và bọn mình cũng cố gắng cải thiện bản thân qua mỗi sản phẩm. Thì khi mà mình chỉ cần nghĩ một cách nó rất là trong sáng như vậy thôi, thì khi mà mình kiểu cố gắng từng ngày một, và kiểu rất là mình cũng rất là yêu nghề, và mình cũng cảm thấy là kiểu đây là mình gần như làm cái việc này ngoài việc có thể sinh sống ra, kiếm tiền ra, thì bọn mình cũng muốn nó trở thành sự nghiệp của bọn mình, và muốn tìm ra những cái bí mật khác ở trong nghề. Ví dụ như kiểu là có rất là nhiều thứ mà khi mới bắt đầu, có những cái câu hỏi mà khi bắt đầu làm nghề thì bọn mình không bao giờ nghĩ là bọn mình có thể làm được đến bước đấy. Nhưng mà bây giờ thì mọi thứ nó lại gần hơn. Và kể cả cái chuyện mà làm việc Apple ấy, thì tất nhiên là khi mà một thằng trẻ con với bọn tớ là kiểu những cái người mà không có học một cái trường phim chuyên nghiệp, hay là không có một cái nền móng vững chắc về mặt kinh tế của gia đình, thì cái việc mà bước tới những cái sản phẩm lớn như vậy, nó là một cái việc nó rất là khó. Vì không bao giờ nghĩ là thì cái duy nhất nó là việc mà mình luôn phải kiểu soi chiếu lại bản thân, là kiểu mỗi ngày mình làm cái gì và mình thực sự muốn cái gì. Thì mình khi mà nhìn được cái đấy rồi ấy, thì mình sẽ cố gắng nỗ lực hàng ngày hơn. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Rất là nhiều thính giả cũng muốn biết là cái quá trình tự học của Phương Vũ ấy đã diễn ra như thế nào. Phương Vũ học từ sách vở, học từ bạn bè hay là thông qua những cái nguồn trường lớp ra sao?
Mình bắt đầu bằng việc nếu mà để tiếp xúc với cả việc làm hình ảnh, nói chung không nói đến chuyện làm nghệ thuật nhé, hình ảnh thôi, thì mình bắt đầu là một người bán quần áo. Đưa mình đi trip, đưa mình đi nhặt những cái đồ second hand và mình bán lại, collect thành một cái brand và bán lại, thì có tên là Nirvana Streetwear. Xong bọn mình khi mà làm cái cửa hàng đấy, thì bọn mình bắt buộc phải chụp ảnh, bởi vì mình không có tiền thuê nhiếp ảnh ra. Thì chỉ đơn giản là khi mà chụp ảnh thì mình thấy là kiểu hóa ra là bản thân mình cũng có giá trị ở trong cái việc này, bởi vì là nó gần như là một cái việc mà mình cảm thấy là mình làm tốt nhất. Thế thì mình bắt đầu chụp ảnh và làm rất là nhiều những cái thứ kiểu nó như những cái campaign nhỏ ở trong cái nhãn hàng của mình. Và tình cờ thì những cái nhãn hàng của mình càng ngày nó càng được nhiều người biết đến hơn. Sau đó thì cũng mình tiếp xúc với video cũng tương tự như vậy, là mình làm cái video cho cái nhãn hàng của mình, tức là một cái video thời trang. Thì tình cờ là lúc đấy mọi người cũng hứng, thế là mình bắt đầu được cái nhãn hàng thời trang ở trong nước thuê. Và bọn mình hồi đấy thì mình gặp các bạn nhóm mình, và mình cũng các bạn kiểu mình và các bạn mình cũng rất là cố gắng để đầu tiên đơn giản là kiểu để kiếm tiền sinh sống với nhau đó. Mỗi thằng kiểu chia nhau vài triệu. Và sau đấy thì nhưng mà kiểu đa số những người mà mình gặp đến đây là những người rất là giỏi ở thời điểm ban đầu, và họ đều mình và họ đều cũng rất là cố gắng với nhau để mỗi cái bước mình đi thì đều nó sẽ đều cải thiện lên một chút, chứ nó cũng không chỉ là ví dụ nhận được một cái giản đồ 15 triệu mà mình làm với cả cái giá đấy, mà nó chỉ đơn giản là mình đã nhận được thì mình phải làm đúng cái giá trị mà bản thân mình mong muốn đến. Đấy là cái quá trình tự học của mình ấy, thì nó chỉ đơn giản là qua những cái sản phẩm. Mình có những cái kho dữ liệu rất là nhiều, bởi vì mình có một cái thói quen là mình luôn biến mạng xã hội và những cái thứ mà mình xung quanh bản thân mình trở thành cái chất liệu mà mình luôn luôn lưu giữ lại được, và để khi mà mình cần nó thì mình đều có thể khai thác. Và mình cái thói quen đấy nó là một thói quen mà khiến mình có một cái dữ liệu hình ảnh trong đầu rất là nhiều, và mình luôn luôn research, mình luôn luôn xem đó, và mà mình cũng ảnh hưởng rất nhiều bởi bởi việc làm báo. Bởi vì bản thân thì mình xuất phát là một người học sân khấu điện ảnh, ngành nhiếp ảnh báo chí. Đó thì cái việc mà làm báo cũng khiến cho mình có rất nhiều cảm nhận về con người và chất liệu xung quanh. Đấy là quá trình tự học của mình.
Vâng, trở lại với chuyến thăm Việt Nam của CEO Tim Cook thì như nhà báo Tuấn Hưng vừa mới chia sẻ thì rõ ràng là nó mang ý nghĩa truyền cảm hứng rất là nhiều đến những người phát triển phần mềm cũng như nhà sáng tạo nội dung như là Phương Vũ. Và cũng không ít thính giả rất là mong muốn nếu được thì đạo diễn Phương Vũ có thể chia sẻ về cái nội dung cuộc trò chuyện với CEO Tim Cook mới đây không ạ?
Nó cũng rất là đơn giản thôi, nó giống như kiểu là đúng như kiểu là một người bạn đến chơi nhà. Thì thực ra là kiểu mình cũng làm với Apple rất là một thời gian rất là dài rồi. Thì thực ra Apple luôn luôn là một cái brand mà họ đề cao rất nhiều đến tính cá nhân. Thì cái những cái mà mình họ đưa cho mình thì là chỉ là hãy thật chỉn chu khi nói về bạn. Bạn thực sự là người như nào. Thì cái flow của hôm nói chuyện đấy thì thực ra từ đầu là đón bắt Tim vào nhà. Sau là nói là cái khu của mình là cái gì. Thì cái khu của tớ là một cái tổ hợp. Trong khu tổ hợp tên là Nirvana Space. Trong khu tổ hợp đấy thì nó có một cái studio nhảy, một quán cà phê, một cái streetwear brand là Nirvana Streetwear, một quán hair salon tóc tên là Color Original, studio VFX và hậu kỳ của Antithias, studio làm nhạc của Antithias Music Studio, một cái tattoo studio và một cái make up studio của Yến là vợ tớ. Thì tôi nói là tôi muốn tạo ra một cái, tức là cái vision từ đầu của Anentias luôn luôn là tạo ra một cái circle gắn rất là chặt giữa design, hip hop, phim, make up và nhảy múa. Thì bọn mình muốn là kiểu khi mà mọi người đi vào cái tòa nhà đấy thì mọi người kiểu đi vào một cái ý tưởng nhỏ và lúc mà đi ra thì mọi người cái ý tưởng này nó được kiểu xây dựng rất là lớn. Thế chính vì thế là bọn mình có một cái circle luôn luôn gắn chặt với nhau. Thì đấy là những cái gì mà tớ nói với bác Tim. Sau đó thì tớ khoe những cái tác phẩm mà bọn tớ đã làm ở trong cái tòa nhà đấy. Ví dụ như kiểu có một con tượng khổng lồ xong đang bị kiểu kéo xuyên qua tầng 2 ấy. Hay là một cái ô tô kiểu một cái monster car rất là đáng yêu ở tầng 2. Đó, sau đấy thì tớ mời bác ấy lên tầng 2, ở tầng 3 để tiếp tục xem bọn tớ đang có một cái buổi chụp hình với cả vợ tớ là Yến. Đó thì trong cái buổi chụp hình đấy thì bắt đầu tớ nói cho bạn ấy là về cái concept của bọn tớ là gì. Thì lúc đấy thì tớ concept là bọn tớ muốn làm ra một cái, tức là bọn tớ muốn vẽ ra một bức tranh bằng iPhone. Thì cơ bản là bọn tớ dùng make up art để vẽ lên texture trên da của Yến và background để thành một cái bức tranh. Và bọn tớ ghép thêm một vài suy nghĩ của kiểu digital art ấy, tức là bọn tớ kiểu làm một vài cái glitch ở xung quanh nhưng mà nó lại kiểu có texture của tranh, có những cái stroke của tranh đấy. Thì nó hoàn toàn cái bức tranh đấy nó là 100% physical, tức là 100% nó là kiểu ảo giác thị giác mà mình nhìn được bằng mắt chứ nó không phải là Photoshop, nên là cái trải nghiệm nó khá là thú vị. Thì bác ấy rất là thích thú với những cái đấy. Sau đó thì bọn tớ cho bác ấy xem những cái sản phẩm mà Antithias đã từng làm và sản phẩm của bọn tớ đã từng làm ấy. Và những cái sản phẩm đấy nó có thể là có những cái sản phẩm mà nó có workflow cùng với cả device của Apple. Ví dụ như kiểu quay dùng iPhone để quay, hay là dùng MacBook để dựng, hay là dùng iPhone để scouting. Thì tất cả những cái sản phẩm đấy nó, từ lúc mà tớ xem thì tớ nghĩ là tớ cảm thấy là bác ấy cảm thấy rất là thật và cảm thấy inspire rất thật. Vì tớ nghĩ là cảm xúc trên mặt người ta thì không thể nào giải được. Thì tớ thấy là bác ấy rất là kiểu ấn tượng về những cái gì của bọn tớ làm. Thì thực ra rất là cảm thấy may mắn vì là kiểu những cái thứ mình làm ấy rất là nhỏ bé, vì kiểu bạn thấy là mình cảm thấy là kiểu những cái sản phẩm đấy, nó những cái sản phẩm 20-30 triệu ngày xưa ấy, có cả những sản phẩm đấy và có cả những cái sản phẩm rất nhiều tỷ. Nhưng mà khi mà cho bác ấy xem thì bác ấy kiểu cái thứ bác nhìn vào được là cái sự cố gắng đằng sau những cái nỗ lực sáng tạo của mình, và bác ấy rất là ấn tượng chuyện đấy. Và cũng bác cũng nói là kiểu có một cái điều khá là vui, bác ấy nói là kiểu bác cảm thấy là cái ngành sáng tạo của Việt Nam có vẻ đang raising khá là mạnh. Thì bọn tôi cũng khá là tự hào vì cũng là một phần trong những cái chuyện của cái sự raising đấy.
Vâng, rõ ràng là chuyến đi của CEO Tim Cook tới Việt Nam mang ý nghĩa truyền cảm hứng rất nhiều, và thông qua những cái cuộc gặp gỡ như là với đạo diễn Phương Vũ thì bản thân vị giám đốc điều hành của tập đoàn Apple cũng được truyền cảm hứng rất là lớn. Và tập đoàn Apple thì cũng đã chính thức khẳng định một cái mong muốn là sẽ đẩy mạnh đầu tư ở Việt Nam trong cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thưa nhà báo Tuấn Hưng ạ, vậy thì chúng ta có thể kỳ vọng gì về cái sự hợp tác cũng như là đầu tư của Apple tại nước ta trong thời gian tới, đặc biệt là sau chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của CEO Tim Cook, có thể mang lại những cái động lực phát triển đột phá nào cho ngành khoa học công nghệ cũng như đổi mới sáng tạo của Việt Nam?
Thật ra thì Apple thì về mặt truyền thông thì gần đây chúng ta mới biết là Apple quan tâm thị trường Việt Nam, nhưng mà chúng ta nên biết rằng là Apple đã đầu tư một cách gián tiếp vào Việt Nam rất là lâu rồi, tức là các cái chuỗi sản xuất của Apple đều đã có mặt tại Việt Nam nhiều năm trước. Chúng ta đã sản xuất AirPods, chúng ta đã sản xuất iPad, MacBook đều ở Việt Nam rồi thông qua các nhà xuất bên thứ ba. Thế nhưng gần đây là cái việc mà họ xuất hiện một cách chính thức cho thấy rằng là bây giờ họ đã đề cao cái thị trường Việt Nam nó cao đến như thế nào. Đấy, rồi trong cái việc gặp với Thủ tướng Chính phủ thì cũng cam kết là sẽ mua nhiều hơn các linh kiện từ các nhà sản xuất Việt Nam. Thì theo mình thì đây là một cái thông tin vui dành cho các nhà sản xuất ở trong nước. Bây giờ chúng ta phải cố gắng làm sao để chúng ta sản xuất được những cái linh kiện, những cái mặt sản phẩm để phù hợp được với cái yêu cầu của Apple, để chúng ta có thể nằm trong cái chuỗi cung ứng với Apple. Đấy là về mặt sản xuất. Còn về mặt các nhà sáng tạo nội dung như là Phương thì rõ ràng câu chuyện của Phương vừa rồi thì rất là truyền cảm hứng rồi. Rồi các nhà, chúng ta đều biết là hiện nay là cái hệ sinh thái của Apple đang là cái hệ sinh thái phần cứng lớn nhất thế giới. Vì vậy đây là cái cơ hội, nếu mà bạn viết phần mềm dành cho iOS, cho iPad, hay là bạn sản xuất các cái nội dung mà được thể hiện ở trên Apple Music hay các cái dịch vụ khác của Apple, thì cái cơ hội của chúng ta sẽ rất là lớn. Và khi mà Apple quan tâm đến thị trường Việt Nam thì đồng nghĩa với việc là gì? Nếu mà bạn sản phẩm của bạn tốt thì sẽ được Apple quảng cáo thêm cho nữa. Ví dụ như năm ngoái chúng ta thấy là có một bạn sinh viên Việt Nam cũng đạt được cái giải lập trình của cái giải sinh viên dành cho Apple, lập trình bằng cái ngôn ngữ của Apple đấy. Ví dụ hoặc là như năm nay các cái nhà lập trình như là Colanote của bạn Huy hoặc là Elsa Speak của chị Vũ. Đặc biệt là trong cái hôm mà mình có phỏng vấn vấn Huy. Thực ra cái câu chuyện đấy tôi truyền cảm hứng mình rất là nhiều, vì Huy hôm nói với mình, Huy gần như là khóc. Vì Huy bảo là đến hôm nay mình trước đấy mình đã có phỏng vấn Huy một lần rồi. Thì lúc đấy Huy chỉ dám nói với mình là em nghỉ học để đi em viết phần mềm. Thế nhưng mà đến hôm gặp được bác Tim xong thì Huy nói với mình là đến hôm nay em mới đủ can đảm để nói với anh rằng là không phải em mới nghỉ tạm đâu mà em đã thực sự đã bỏ học rồi. Em bỏ học rồi, nhưng đến hôm nay cái việc em được gặp bác Tim và em được có một cái thành quả là cái phần mềm được nằm trong cái danh sách phần mềm nổi bật của Apple, thì Huy bảo là em đã tự tin là mình đã có một cái thành quả thực sự để em nói với mẹ em rằng là cái quyết định bỏ học của em là đúng. Tất nhiên ở đây mình không nói cái chuyện, mình không đề cao cái chuyện bỏ học đâu, nhưng ý mình ở đây đấy là cái sự cố gắng của Huy đã được đền đáp bằng cái một công việc cụ thể. Và cái truyền cảm hứng này thì hy vọng là các bạn trẻ khác đang theo công việc sáng tạo nội dung hoặc là đạo diễn như là Phương hoặc là những cái người viết phần mềm, thì hãy tự tin vào những công việc mình đang làm và cơ hội của các bạn sẽ nhiều hơn đấy.
Dạ
đấy
vâng,
cái mình muốn nói.
Còn về phía
anh cũng bị đuổi học.
Vâng, còn về phía những cái nhà làm sáng tạo nội dung như là đạo diễn Phương Vũ thì anh có mong đợi gì về cái cơ hội hợp tác trong tương lai với Apple cũng như là các cái ông lớn công nghệ khác, khi mà những cái nhà làm sáng tạo nội dung Việt Nam rõ ràng là đã có thể tự tin sản xuất ra những cái sản phẩm đạt chất lượng và đẳng cấp quốc tế?
Em nghĩ đây là một cơ hội rất là lớn, bởi vì khi bản thân bọn em thấy là kiểu cái việc mà đang thiếu ở Việt Nam đó là những cái nền móng rất là vững chắc về giáo dục, về nghệ thuật. Đấy, thì em nghĩ là kiểu khi mà có một cái đầu tư lớn từ những cái nhãn hàng lớn như vậy thì bản thân là bọn em cũng có rất là nhiều cơ hội hơn để được làm những cái dự án lớn hơn. Và bản thân là kiểu khi mà có những cơ hội như thế thì cái thực lực của những cái bạn trẻ ở Việt Nam nó sẽ được kiểu thực tế thể hiện nhiều hơn rất nhiều. Bởi vì em thấy là kiểu ở Việt Nam ấy là có rất là nhiều người giỏi nhưng mà cơ hội thì rất là ít. Cho những người đấy thực sự được làm những cái project rất lớn ấy, thì đây là một cái cơ hội rất là nhiều. Và nếu mà tất cả mọi người, những cái bạn trẻ như em mà cố gắng thực sự khi những cái cơ hội đó đến ấy và được thể hiện được hết sức, chứ không phải chỉ nghĩ tới vấn đề tài chính không ấy, mà nghĩ là vấn đề là làm sao để mình kiểu làm được một sản phẩm nó thực sự chất lượng và nó mang tầm vóc quốc tế hơn, thì em nghĩ là nó sẽ dẫn đến rất là nhiều thứ và để khiến được rất là nhiều kiểu sự thay đổi tới nghệ thuật Việt Nam, kiểu góc nhìn từ quốc tế về nghệ thuật Việt Nam, rất là nhiều sự thay đổi nếu mà mình làm được như vậy.
Vâng, qua những chia sẻ vừa rồi của đạo diễn Phương Vũ thì rõ ràng chúng ta thấy là cần thêm nhiều hơn nữa những cái sự quan tâm của chính phủ cũng như là các ban ngành địa phương để hỗ trợ những cái nhà phát triển phần mềm, những nhà làm sáng tạo nội dung có thể từng bước trưởng thành và vươn ra biển lớn. Vậy theo nhà báo Tuấn Hưng thì cần cụ thể hóa cái sự quan tâm đó bằng những cái chiến lược cũng như là cái cơ chế chính sách đặc thù ra sao?
Hiện nay thì mình thấy rằng là chính phủ cũng đang có rất nhiều cái thay đổi để phục vụ cho cái lớp trẻ tốt hơn. Tất nhiên là mình sẽ phải phù hợp với thời thế. Ví dụ như bây giờ mình thấy ví dụ đơn giản nhất là việc viết phần mềm thì hiện giờ là đa số là các công ty đang đào tạo. Thì mình thấy rằng là các cái cá nhân viết phần mềm bây giờ họ cũng có thể trở thành những cái studio phần mềm tốt. Thế thì bây giờ chính phủ mình có thể tạo ra những cái ví dụ như là các cái lớp học hoặc những cái câu lạc bộ bên ngoài để giúp cho những cái nhà sáng tạo nội dung đấy họ không phải nhờ vào Apple, họ không phải nhờ vào Google để họ có thể phát triển, nữa mà họ thực sự là được các cơ quan địa phương cho một cái không gian để trao đổi với nhau, để cùng hỗ nhau, cùng hỗ trợ nhau phát triển. Hoặc những thứ rất là đơn giản thôi, ví dụ như là việc thuế má, ví dụ bây giờ làm việc với nước ngoài chẳng hạn, thuế má thì nếu mà cơ quan địa phương có những cái chính sách để hỗ trợ việc các cá nhân như thế để làm sao để có cái thu nhập đúng pháp luật nó tốt hơn, cũng là một cái hỗ trợ mình thấy là nhỏ thôi nhưng mà thực ra là rất là ủng hộ với các nhà phát triển rồi. Còn về các vấn đề về xây dựng thì mình thấy rằng là chúng ta cũng cần phải đào tạo các cái tay nghề kỹ thuật cao, để bởi vì những cái công ty như Apple hay là những Microsoft họ đều có những cái yêu cầu rất là cao về mặt sản xuất. Thì nếu mà chúng ta muốn sản xuất được những cái sản phẩm linh kiện công nghệ chất lượng thật sự cao thì chúng ta phải có những cái người tay nghề thực cao tương ứng. Đấy là chúng ta phải thêm những cái lớp để đào tạo những việc đấy.
Dạ vâng, còn về phía mỗi cá nhân hay là những cái đơn vị phát triển phần mềm hay là sáng tạo nội dung thì theo nhà báo Tuấn Hưng cần có thêm cái sự chủ động cũng như là sáng tạo và nắm bắt cơ hội ra sao để không bỏ lỡ cái thời cơ trong giai đoạn bây giờ?
Thực tế thì có lẽ mình nghĩ là mình không phù hợp lắm để nói câu này, vì khi mà nhìn các bạn trẻ như là Phương, mình thực sự là thấy ngưỡng mộ nhiều hơn. Nên mình nếu bảo để có lời khuyên để dành cho những người như Phương thì chắc là mình không khuyên được. Nhưng mình thấy là bây giờ thế hệ trẻ Việt Nam thực sự đang rất là khác. Mình thấy là các bạn đã theo dõi được các cái xu hướng của công nghệ mới trên thế giới rất là nhanh, cập nhật rất là nhanh. Vì vậy những sản phẩm của các bạn nhìn rất hiện đại và hấp dẫn. Phương thì đến hôm nay mình mới được gặp, nhưng mà mình biết Phương từ khá lâu qua các cái sản phẩm của Apple rồi. Khi mình xem mình thấy rất là bất ngờ. Vì như Phương nói là Phương không được học từ các cái lớp một cách chuyên nghiệp, mà là Phương học chủ yếu từ các cái kiến thức khác bên ngoài. Mà có những sản phẩm tốt như thế thì mình thấy thực sự ngưỡng mộ. Nhưng mà mình muốn rằng là làm sao chúng ta có nhiều người như Phương nữa, nhiều người như các bạn viết phần mềm, mà ví dụ như top 10 sản phẩm nổi bật bây giờ phải có nhiều hơn nữa các phần mềm Việt Nam, chứ không phải là 1-2 như kiểu của Huy hay là của chị Phương chẳng hạn. Thì mình thấy rằng là đấy, thì chính phủ làm sao hoặc là các cơ quan chức năng làm sao để hỗ trợ tạo điều kiện những người như Phương hay như Huy nữa, để các bạn có thể yên tâm làm công việc sáng tạo để tiếp thu được nhiều kiến thức mới hơn.
Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo Tuấn Hưng của báo điện tử VnExpress và đạo diễn giám đốc sáng tạo Phương Vũ của MTNT Art đã bàn luận cùng chúng tôi.